các cái pháp sanh ra thì nói là không, là tại vì nó do nhân duyên sanh chứ tự tánh không có. Thì khi thấy cái tánh nó không thật, cái đó gọi là không quán. Không quán thì cái này những vị tu theo cái lối thiên thai chỉ quán này vẫn đã ứng dụng rất có hiệu nghiệm. Ví dụ như mình hay dính mắt là vì mình thấy thật, phải không? Bây giờ đi đâu cũng không quán hết á, thấy một cái ly cái nói là cái này là nhân duyên, sành sứ đất sét rồi lò nung hợp thành cái ly, không có thật, vậy là quán không. Mà vì nó nhân duyên nó không thật thì cái có này là cái giả có. À, tánh thì không, nhưng mà nó vẫn sờ sờ một cái ly, à nhưng mà không bị dính trong cái ly này, tại vì đây là cái nhân duyên tạm mà hình thành. Rớt xuống đất một cái còn cái ly không? À, nó mà bể rồi thì không còn cái gì gọi là ly nữa, cho nên gọi là giả. Đó là giả quán. Con người mình ngồi đây mà chút nữa trúng gió về cái nằm cái xuôi tay tắt thở thì còn có người nào ở đây gọi là thuần tuệ nữa không? Phải không? Ví dụ như vậy thì lúc nếu mà quán như vậy, ngồi thấy một thuần tuệ đang nói nhưng mà quán được là lỡ mà chút nữa tắt thở không còn thì cái thân đang nói này là giả, thì cái đó gọi là giả quán. Thì thấy rằng các pháp cái tự tánh là bất sanh bất diệt mà duyên hợp tạm có, nhận ra được cái lý trung đạo đó gọi là trung quán. Trung quán là lìa hai bên, không có nói thật mà không nói có, không nói không, mà chỉ là duyên hợp tạm có, cái đó là trung quán. Thì ba cái pháp quán này cũng đã đưa rất nhiều người tới cái chỗ lìa dính mắc và giác ngộ. Ba đế là thường chỉ có chân đế và tục đế. Ví dụ mình sống trong đời này này thì gọi là gì? À, là tục đế, phải không? Mình sống trong đời với tất cả những cái thứ phàm phu này gọi là tục đế. Bây giờ muốn tu tới chỗ chân thật, khi tới chỗ chân thật thì gọi là chân đế. À, thì thường giáo nghĩa chỉ có hai. Tới cái tông thiên thai này, quý vị đặt thêm một cái thứ ba là đệ nhất nghĩa đế. Thì theo như cái tông này á, cái chỗ mà không quán hồi nãy á, có nghĩa là cái ly như thế này nhưng mà tánh nó là không, thì quán như vậy gọi là chân đế. Là tại vì đó là cái chân lý thật, phải không? Rồi, tuy nói là không nhưng mà nó vẫn sờ sờ ra đây, thì cái giả quán đó gọi là tục đế. Rồi bây giờ thấu rõ được cái tánh bất sanh bất diệt mà vẫn tạm có do duyên hợp này gọi là trung quán. Thì cái trung quán này là đệ nhất nghĩa đế. À, đó là lý tam đế để tu tam quán. Cái giáo nghĩa của cái pháp tu này nó rất là viên diệu, nhưng mà cửa tiến vào có thứ lớp. Có thứ lớp, quý vị thấy không? Nó đi từ không qua tới giả, rồi qua tới trung, cho nên cũng chỉ là hành tướng của các thứ thiền trước mà thôi. Duy chỗ truyền của Tổ Đạt Ma đốn đồng với Phật thể, khác xa các môn, cho nên người tập thiền tông khó đạt được ý chỉ. Những cái thiền trước á, nó có thứ lớp. Chỉ có cái chỗ truyền của Tổ Đạt Ma thì đốn đồng Phật thể. Đốn tức là không có thời gian, tức thì gọi là đốn. Ngay tức thì mà đồng một thể với Phật. À, như vậy là có thứ lớp không? Không. Mà cái tức thì này ngay đây mình có không? Phải không? À, ngồi nghe vậy đó thì mình quên. Nãy giờ chắc chắn là quý vị quên. Nhưng mà vừa hỏi mình có cái tánh Phật này không á, thì lập tức thấy liền mình đầy đủ cái tánh giác liền. Thì cái tánh giác này với cái tánh giác của Phật nó không có khác. Chỉ có, à quý vị có biết mình hay gọi Phật là bậc chánh đẳng chánh giác. À mà quý vị có biết cái nghĩa chữ chánh đẳng chánh giác là sao không? Hồi đó một lần cô nghe Hòa Thượng giảng dưới thường chiếu, thấy cái chữ này mà sao nó ấn tượng hoài. Chánh giác thì hiểu rồi phải không? Là cái thấy biết, cái biết mà đúng chân chánh. Còn chánh đẳng là gì? À đẳng là không sai khác, phải không? Là nó liên tục, một cái giác liên tục. À thành ra cái nghĩa chữ chánh đẳng chánh giác rất là gần, phải không? Rất là sâu nhưng mà rất là gần, là một cái giác liên tục, gọi đó là Phật. Thì bây giờ mình có cái giác mà mình hơi thiếu cái liên tục cho nên chưa gọi là Phật. À cho bây giờ cái công việc chúng ta là thế nào cho cái giác này nó đừng có thưa hở, à nó cứ liên tục, đừng có để bị gạt. À, tu hành cho thành một khối thì chúng ta sẽ không sớm thì muộn cũng chánh đẳng chánh giác. Như vậy gọi là đốn đồng với Phật thể, nó khác xa các môn, cho nên người tập thiền tông khó đạt được ý chỉ. À cái này ngài mới lưu ý lại một điều là khó đạt được ý chỉ. Là sao? Đạt được tức thành thánh, chấm chứng bồ đề, mà không đạt được tức thành tà, mau vào địa ngục đồ thắng. Nè, điều này nhắc để lưu ý, không phải vô tội phước, vô tổn ích, phải không? Tịch diệt tánh trung mạc vấn bích thì mới nghĩ là không tội phước, không gì cả. Trong cái tánh tịch diệt khỏi cần tìm kiếm, phải không? Đủ, đầy đủ tất cả. Cái muốn làm gì thì làm, mà muốn làm gì thì làm thì có ra ngoài nhân quả được không? À, bất lạc nhân quả hay là vẫn bị rơi vào nhân quả? À, vẫn rơi vào nhân quả. Cho nên cuối cùng thì rơi vào địa ngục đồ thán. À, những cái hiểu nhanh nhạy rất là có lợi trên đường tu, nhưng mà được ví như một con dao hai lưỡi. Ví dụ như thế này ha, khi mà cái phòng này chung quanh là cửa kiến, những cái cửa kiến này hôm nào mà Huyền Hiếu hay là Huyền Đăng hay là Huyền Vĩnh gì đó mà nó chùi sáng trong vậy đó, thì quý vị nhìn suốt ra ngoài có thấy không ngăn ngại không? Và thấy rất rõ từng cái lá, từng cái cây, thấy như vậy. Nhưng mà mình có thò tay ra mình lấy được không? À, mình vẫn là người trong kiến, không có làm gì được bên ngoài cái cửa cả. Nhưng mà mình nhìn á, thì mình tưởng đâu là không ngăn cách. À, cho nên cái hiểu của kiến giải nó như vậy, nó rõ tới nỗi mình tưởng đâu mình chứng đạo mất tiêu rồi, tưởng đâu mình thành Phật rồi. Thành ra những cái người mà sau một kỳ tu tập chuyên miên mật, cái tưởng đâu là mình chứng thánh, tưởng đâu mình thành Phật, thì đừng trách họ, họ không có dối. Họ không có dối, tại vì cái chỗ nhận hiểu á, nó tưởng như là gần lắm. À, nhưng mà họ không biết rằng đó vẫn là cái thấy của cái kiến, của cái ý, của cái ý thức, chứ chưa phải là cái thấy thật của cái trí. Khi đó lại tưởng mình chứng thánh, rồi quên cái chuyện công phu của mình. Mà hễ quên công phu mà tưởng mình tu có kết quả thì cái ngã nó có sanh khởi nhiều không? Mà ngã thì nó lẫy lừng, nó lại đi kèm cái tham sân si lẫy lừng. Và chỉ cần một chút thất niệm mà cái duyên nó có những cái duyên chướng tới một cái là mình rớt liền. Rớt một cái, thành ra quý vị mới thấy là người tu, như sư ông mình kể là cái lớp hồi đó mấy chục người phải không, mà bây giờ đếm lại trên đầu ngón tay. Mà rớt thì rớt đi đâu? Rớt xuống dòng đời, phải không? Mà rớt xuống dòng đời thì cũng không qua được cái ái dục. Cho nên chúng ta mới thấy ở đây Ngài nhắc, hễ không đạt tức thành tà, mau vào địa ngục.